Hoặc là có người họ nói như thế này: hồi đó ông già của tôi là một cái người mà có thể nói là quyền uy tột đỉnh ở trong xã hội. Ông già tôi là cái người mà quyền uy tột đỉnh trong xã hội. Nhưng bây giờ mình ngồi mà mình tưởng mình nói như vậy đó thì ông già mình đâu có còn nữa. Ông đã chết, ông đã tịch, ông đã mất đi hồn nào. Bây giờ còn là đến cái ngày đó rồi mình nhớ, rồi mình cúng cơm, cúng cháo, hoặc là mình nói cái gì về ông già của mình, chứ thực tình là ông đã mất rồi. Thì rõ ràng là khi mà mình tưởng đến, hoặc là mình hồi tưởng, hoặc là mình quay lại cái gì mà cũ, thì cái đó đã qua mất rồi. Mà cái đã qua mất mà mình cứ ngồi mình tưởng hoài thì mình có thực tế không, thưa quý vị? Mình không có thực tế. Dù cho mình có tưởng bao nhiêu, tưởng cả ngày, cái đó cũng chỉ là những cái tơ tưởng thôi. Thì cái đã qua như vậy rồi, cái chưa tới cũng vậy nữa. Ví dụ như mình nghĩ sau này tôi là cái người mà giàu sang quyền quý, hoặc là tôi là cái người mà được thiên hạ trọng vọng, tôi là cái người mà những bước đi của tôi có hoa sen đỡ chân chẳng hạn. Mình ngồi đó mình tưởng như thế. Nhưng thưa quý vị, hiện tại mình không có ra gì thì mình có tưởng bao nhiêu thì cái đó cũng là tưởng tượng thôi. Hoa sen ở đâu mà đỡ chân mình, phải không? Mà ngay hiện tại mình không có một cái gì mà nó vững vàng, không có một cái gì mà nó chắc thực hết. Thì chẳng qua mình ngồi đó mình tưởng. Thì dù cho mình có tưởng bao nhiêu, cái đó cũng là những cái tơ tưởng. Mà những cái tơ tưởng thì những cái đó là những cái gì, những cái nhện, những lưới nhện không thiệt. Nó làm rối rắm cho cái trí tuệ của mình, mà giống như là bị mây nó phủ đi, nó không sáng được. Bây giờ muốn cho trí tuệ sáng thì đừng có tơ tưởng. Muốn cho trí tuệ sáng thì cắt đứt cái dòng quá khứ. Rồi ngay hiện tại đây đừng có giấy khởi cái gì hết á, thì mai ra mới có trí tuệ được. Thì trong cái đoạn này Phật dạy người biết sống một mình á, là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ không còn nữa, tương lai thì chưa tới. Đó, phải biết như vậy đó thì người đó mới là cái người biết sống một mình. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Ở đây dặn mình quán chiếu, tức là dùng cái trí tuệ của mình mà thấy cho được, thấy cho rõ ràng thực chất của tất cả các pháp thì mình mới là an trú trong hiện tại. Nhưng mà quý vị biết, nói an trú trong hiện tại là một cách nói thôi, chứ thời gian qua nhanh. Quý vị thử tìm coi, không có một cái điểm nào mà nó dừng lại. Mình vừa biết cái gì đó thì cái gì đó đã qua. Còn cái gì mà mình còn tưởng tượng chưa biết thì cái đó là chưa tới. Thành ra cái quá khứ thì qua nhanh, cái tương lai nó còn trong tơ tưởng. Thì hiện tại là cái gì? Hiện tại không thể nói là cái gì được, mà nó là một phút giây mình cắt được quá khứ. Đó là một cách nói, thưa quý vị. Chứ nhiều khi quý vị hỏi tôi cắt như thế nào, tôi cũng không biết phải cắt như thế nào. Mà nó là một cái phút giây hiện đây, mà mình không bị quá khứ kéo lôi, mình không bị tương lai vọng tưởng, thì người đó là cái người an trú được trong hiện tại. Thì cái này là cái, có thể nói là cái công phu của chúng ta. Chúng ta an trú được hay không là tự chúng ta, chứ không có ai có thể giúp gì cho mình được. Người mà an trú được trong hiện tại thì người đó mới là người thảnh thơi. Ở đây không nói là người đó là người giải thoát. Ở đây không nói người đó là cái người không bị ràng buộc, bị sai sử bởi bất cứ một cái pháp trần, cái phiền não nào. Mà ở đây nói rằng cái người đó là cái người vững chãi. Người đó là người thảnh thơi. Người vững chãi là người gì? Người đó là người mạnh mẽ. Mà người mạnh mẽ tức là người có định tĩnh. Còn người được thảnh thơi là người gì? Được thảnh thơi là người đó là cái người sáng suốt. Thưa phải vậy không? Chỉ khi nào mình sáng suốt, mình làm chủ được hoàn toàn đối với tất cả các hiện tượng chung quanh thì mình mới thảnh thơi được. phải tin tiếng hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Đây là lời khuyên Phật nói là người tu nói chung lúc nào cũng phải siêng năng, siêng năng liên tục, không thể hẹn được. Nghĩa là ngay bây giờ phải siêng năng, chứ không còn kịp nữa. Vì nếu để ngày mai, hẹn ngày mai ngày kia, thì ngày mai ngày kia không biết nó có đến hay không. Người xưa nói là dép dưới giường lên giường dội việc, sống ngày nay dễ biết được ngày mai. Nghĩa là vào đêm hay hoặc là cái giờ mình nghỉ đó, vừa để đôi dép dưới giường, mình nằm nghỉ ở trên giường, chưa chắc, chưa bảo đảm được rằng có cái điều kiện, có cái thời gian để mình xỏ chân vào đôi dép đó, phải không? Nó không có gì bảo đảm hết. Nên là có khi mình nằm đó cái rồi nằm luôn đó, rồi được người ta khiêng đi luôn chứ không có xỏ vô đôi dép đó nữa. Nó không có gì bảo đảm hết. Thì nói như vậy để chúng ta thấy chúng ta không thể chần chờ, không thể ỷ lại, không thể hẹn được. Mà ngay bây giờ với một cái quyết tâm, nếu chúng ta thấy rằng chúng ta có thể áp dụng được, có thể tu tập được, có thể sống được như vậy, thì chúng ta phải làm liền, chúng ta không thể hẹn. Vì như ở đây nói rằng cái chết nó đến bất ngờ, không thể nào mặc cả được. Thì như chúng ta biết đó, cái vô thường nó chi phối đổi thay nhanh lắm, một hơi thở ra không lấy lại thì coi như là mất, phải không? Thở ra cái khì mà không có hít lại được thì kể như rồi. Thì dù cho có tiền rừng bạc biển, dù cho có địa vị cỡ nào, một hơi thở ra không bảo đảm lấy về, mà thở ra mà không lấy lại được thì kể như mất, kể như chết rồi. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Thế Tôn gọi là người biết sống một mình. Thì ở đây nói biết sống một mình là như vậy, nghĩa là người nào biết được cái quá khứ không thiệt, cái tương lai chỉ là tơ tưởng, rồi người đó là cái người biết rõ ràng tất cả những cái hiện tượng trước mắt mình luôn bị sự chi phối của vô thường, đổi thay nhanh chóng, sự chết đến với bất ngờ không thể mặc cả được, nghĩa là không thể trả giá được với cái chết, phải không? Không cách gì, không làm sao mà có thể trả giá được với cái chết, mà nó đến rồi thì phải chấp nhận thôi, dù cho hạng người nào. Quý vị thấy cái bậc cao cả, cái bậc mà đầy đủ phúc trí, trí tuệ và tất cả những cái quý báu đầy đủ như Đức Phật, như vị giáo chủ của chúng ta đó, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà quý vị biết năm ngày 80-81 tuổi rồi thì sao? Rồi thì vô thường chi phối, rồi ngài cũng phải gì? Cũng phải viên tịch, nghĩa là cũng phải chết đó. Thì như vậy cái gì có thể tồn tại được, cái gì có thể còn được, cái gì có thể nó làm chủ được, nó không bị sự chi phối dữ dội của vô thường, của sự đổi thay, cái đó là cái gì? Thưa quý vị, nếu có thì cái đó là cái trí tuệ của mình, cái đó là cái mà mình có thể gầy dựng từ cái cuộc sống biết sống một mình, biết buông được tất cả những cái lăng xăng chung quanh và luôn luôn làm chủ được mình, không bị ràng buộc, không bị bất cứ một cái niệm gì dấy khởi mà nó có thể kéo lôi mình đi đâu được. Quá khứ không kéo lôi được, tương lai không dẫn dắt được, ngay trong hiện tại mình làm chủ hoàn toàn đó, thì cái người đó là cái người có thể làm chủ được sự chi phối của vô thường, người đó là cái người mà sống được an lạc giải thoát, hay là biết sống một mình. Bây giờ nói đến cái gì mà quá khứ, hay là nói tìm về quá khứ, Thì trong kinh có đoạn dẫn như thế này: nghĩ rằng trong quá khứ hình thể ta từng như thế, cảm thọ của ta từng như thế, tri giác của ta từng như thế, tâm tư của ta từng như thế, nhận thức của ta từng như thế, vân vân. Nghĩa là mình cứ ngồi đó mà mình tơ tưởng thôi. Hồi xưa cái gì, cái hình thể của tôi là như thế, phải không? Rồi thì gì, cảm thọ của tôi là như thế, rồi tri giác của tôi là như thế. Đây là nói thuộc về những cái thuộc về tinh thần đó. Rồi tâm tư của tôi là như thế, nhận thức của tôi là như thế. Là mình cứ ngồi đó mà mình tưởng tượng thôi. Những cái gì mà thuộc về tinh thần của mình hồi xưa đó, mà quý vị thấy mình không sống được với hiện tại, mình cứ bị những cái gì hồi xưa nó kéo lôi. Có khi những cái đó là những cái làm cho mình khổ tâm, những cái đó là những cái làm cho mình khổ. Khổ nghĩa là khổ điêu đứng, chứ không phải là thường. Những cái gì mà nó thuộc về tâm, nó ở trong lòng của mình, nó không có hình dạng gì hết á, những cái đó mà nó sống dậy, nó quấy rầy, nó hình thành ở bên trong mình, thì chính những cái đó nó làm khổ mình. Khổ mà không nói ra bằng lời được, khổ mà phải nuốt đắng vào bên trong, khổ mà nước mắt không còn đủ để mà chảy nữa, không còn có cái phương tiện mà khóc lóc gì được nữa. Mà cái khổ đó là cái đắng cay cái ở bên trong của mình. Thì ở đây nói rằng nếu mà mình cứ ngồi đó mình tưởng tượng, hay hoặc là mình cứ ngồi đó mình nói ở hồi xưa tôi như vậy đó, hồi xưa tôi là cái người mà có kiến thức như vậy đó, tôi là cái người mà có địa vị như vậy đó, tôi là cái người mà có cái tất cả những cái gì mà nó đặc biệt như vậy đó. Nhưng bây giờ luôn luôn cái câu nói đó, cái định từ đó nó được xác định là hồi xưa tôi như vậy, mà nhưng bây giờ tôi thì bây giờ tôi như vậy. Từ cái sự so sánh đó nó mới nổi lên những cái cuộn khổ đau. Nó giống như là những cái cuộn kẽm gai mà được người ta dụng rồi, bây giờ người ta cào, người ta quấn lại, người ta hốt ngổn ngang, không nghĩa là muốn kéo nó ra, muốn quấn nó lại cho nó ngay ngắn thì cả một cái công phu, cả một cái công phu mà nó đòi hỏi mình phải tế nhị, mình phải từ tốn, mình phải khéo léo lắm mới là chỉnh đốn, mới là sửa sang nó lại được. Mà quý vị có thấy, nghĩa là quý vị có đồng ý vậy không? Nghĩa là bây giờ mình cứ ngồi đó mình tưởng tượng, mình nói tôi hồi đó đâu phải như vậy. Ví dụ như bây giờ mình không có được cái phương tiện dồi dào như hồi trước, mình cứ ngồi chảy nước mắt, trời ơi tôi hồi đó tôi đâu có như vậy, hồi đó tôi đâu có ăn cơm kiểu này, hồi đó tôi đâu có đi bộ như vậy đó, không, hồi đó tôi nói ra một cái là thiên hạ hết hồn hết vía chẳng hạn. Nên mình cứ ngồi nó hồi đó không, mà bây giờ thì nó không phải vậy nữa. Mình không có cam, mình không có nghĩa là đủ sức mà sống với cái hiện tại. Mình cứ ước vọng, mình cứ nhìn, cứ bị cái gì đã qua nó kéo lên. Ở đây nói là cứ nói rằng cảm thọ tri giác hoặc là nhận thức của tôi đó như thế, là từng như thế. Ở đây Phật nói do nghĩ vậy mới khởi tâm ràng buộc quyến luyến về những gì thuộc về quá khứ ấy. Nghĩa là mình nghĩ hồi xưa tôi như vậy đó, cái thời vàng son của tôi như vậy đó, cho nên mình bị ràng buộc, mình bị cột cứng theo cái mà như vậy hồi xưa. Chứ thực tình bây giờ thì không có nữa. Thực tình bây giờ mình là cái gì thưa quý vị? Mình nói nhỏ nhỏ mà nghe, thực tình bây giờ mình là người tu rồi, phải không? Cái mà nó có thể nói là quý nhất mà ở ngoài đời người ta uống nó cong lại hoặc người ta kéo nó dài ra là ba cái tóc trên đầu, nhuộm xanh nhuộm đỏ. Bây giờ mình cạo nó trọc lóc, cạo sạch hết rồi, như là cái đầu trọc rồi đâu còn gì nữa đâu. Thành ra nói về quá khứ, cái nghĩa là sau cùng mà nó quý nhất của con người á, trên đầu trên cổ á, mình cũng đã cạo gọt mình liền hết rồi, đâu còn gì nữa. Thì nếu mà mình thấy như vậy, mình biết được như vậy, mình sống được như vậy đó, thì Phật nói là mình biết sống một mình. Bởi vì mình mà thấy được như vậy, sống được như vậy thì không có gì ràng buộc mình hết. Đấy, đâu có gì ràng buộc. Tôi nói là tóc trên đầu tôi mà tôi còn bỏ được, hà huống là một cái lời nói nặng của chị, hoặc là chị nói tôi là cái con gì khí mốc ăn thua gì đâu, cái gì quý mà tôi còn thải được, phải không? Ví dụ như vàng bạc ngọc ngà mà tôi còn thải được, hà huống là ba cái báo cũ, ba cái cơm nguội hoặc muối vụn chẳng hạn, đâu ăn thua gì. Đó, thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà nói tu thiền đó, thưa quý vị. Nó không phải là một cái phương pháp gì, nó không phải là cái gì khó khăn lắm, nhưng mà đòi hỏi mình phải có cái trí tuệ, phải có cái nhận định, phải có cái sống như vậy đó. Thì ở đây tôi nói sống một mình tức là đời sống thiền, có thể là như vậy. Vì chúng ta học thiền, chúng ta tu thiền, chúng ta là những thiền sinh, rồi chúng ta sẽ là những thiền sư. Cho nên cuộc sống của chúng ta là như vậy. Cái gì quý báu, cái mà hồi xưa mình đã từng như vậy, buông hết rồi. Mà Phật dạy hay hoặc là thầy bổn sư của mình dạy, quý vị thấy đó, khi mình xuất gia thì ông thầy ông nói: con ơi, người xuất gia đó nó phải xuất những cái gia như thế này nè. Một là xuất thế tục gia, tức là bỏ cái nhà thế tục vào đạo. Rồi hai là xuất phiền não gia, nghĩa là tất cả những cái phiền não phải bỏ hết nha con, đó là cái nghĩa thứ hai của xuất gia. Rồi ba là xuất tam giới gia, tức là con phải là cái người tu hành vượt ra ngoài tất cả những cái ràng buộc, vượt được những cái quá khứ, những cái tư tưởng tương lai, thì như vậy nó mới trọn cái nghĩa, thực hiện trọn vẹn được cái tinh thần người xuất gia, hay là đó là cái người biết sống một mình. Giai đoạn thứ hai Phật dạy, nghĩa là chúng ta cũng có những cái suy nghĩ như vậy, nghĩa là suy nghĩ rằng hồi xưa cái gì hình thể của tôi như vậy, cảm thọ của tôi như vậy, cái điều kiện gia đình của tôi như vậy, cái địa vị của tôi như vân vân, nhưng không khởi tâm ràng buộc quyến luyến những gì thuộc về quá khứ, nghĩa là không tìm về quá khứ, thì người đó là cái người đang sống trong hiện tại an lạc, người đó là người biết sống một mình. Thành ra cái chỗ khéo của người tu thiền nó chỉ có cái chỗ mình biết quay lại, biết soi lại là cuộc sống mình yên, cuộc sống của mình là cuộc sống thiền, hay là cuộc sống của cái người biết sống một mình. Đến giai đoạn thứ hai, nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ như thế kia, cảm thọ ta sẽ như thế kia, nhận thức của ta sẽ như thế kia, vân vân. Do khởi nghĩ như vậy cho nên móng tâm ràng buộc, mơ tưởng về những gì thuộc tương lai, đang phóng đến cái tương lai. Thì bây giờ cái chỗ tu của chúng ta, hay là cái người mà biết sống một mình, thì ở đây Phật dạy như thế này: tương lai không thiệt, tơ tưởng không thiệt, cái gì chưa tới cái đó không thiệt, vân vân. Mà mình bám, mình dính theo những cái gì không thiệt thì mình bị gì? Bị điêu đứng, bị khổ, hoặc là mình mất mình lăng xăng trong những cái gì không thiệt. Thì người mà lăng xăng bị mất mình trong những cái gì không thiệt, chưa có, chưa tới, người đó là người không có trí tuệ. Biết như vậy rồi thì mình cắt đứt ngay, tức là những cái gì mà nó thuộc về tơ tưởng thì mình cắt đứt liền. Thì nếu mà mình cắt đứt được như vậy thì mình là cái người biết tu thiền. Thành trong cái phạm vi của cái vấn đề hay là của cái câu chuyện mà tôi trình bày ở đây là muốn nhắc cho tất cả chúng ta làm sao mà chúng ta có thể quay về nhận lại, sống lại với cái niệm hiện tiền hiện tại của chúng ta. Cái niệm hiện tiền hiện tại của chúng ta là tất cả những cái gì đã qua thì cái đã qua mất, những cái gì mà chưa tới thuộc về tơ tưởng không thiệt. Cái mất thì chúng ta không dính dáng, cái không thiệt, tơ tưởng, cái đó cũng không có liên can gì tới chúng ta. Thì nếu mà chúng ta thấy rõ như vậy, luôn luôn trong cái niệm tỉnh táo sáng suốt như vậy đó, thì tức là chúng ta được giải thoát ngay đây, chúng ta được nhập niết bàn, được giải thoát đó. Thành nếu mà chúng ta cứ bị tơ tưởng thì chúng ta không giải thoát. Rồi bây giờ nó có trường hợp như thế này: chúng ta cho tơ tưởng, ví dụ như bây giờ mình ngồi đó mình nghĩ, tôi hồi xưa đâu phải là cái người tệ, phải không? Hồi xưa gia đình tôi cũng là người có địa vị, rồi bản thân tôi cũng là người có khoa bảng, tôi là cái người có những cái gì mà thiên hạ có, tôi là cái người mà đạt đến hay là có thể được đến cái chỗ đỉnh cao, cái mà thiên hạ quý, thiên hạ muốn, thiên hạ rất là mong mỏi, tôi là cái người được như vậy. Nhưng thêm một chút nữa, tuy nhiên như thế, cái đó đã qua rồi, cái đó đã mất rồi, bây giờ cái đó chỉ là những cái thuộc về những cái hình dáng cũ, những cái đó là những cái mà nó còn lan man, những cái hình ảnh mà nó còn tồn động lại, chứ không có cái gì thiệt hết. Nó hoàn toàn nó không có phải là cái gì mà có thể mình nắm bắt được, mình có thể mình sống được, nghĩa là như mình là cái ông chủ mà ngự trị sống được với những cái đó. Mà có chăng nó chỉ là những cái tơ tưởng thôi, những cái bị là tôi hồi xưa như vậy chứ bây giờ thì không phải như vậy, vân vân. Thì giả dụ như trong một cái giai đoạn cho mình có những cái tơ tưởng như vậy, nhưng mà mình khắc tỉnh, thì vừa có cái tơ tưởng như vậy xong rồi cái mình an trú, ở đây dùng cái từ an trú ngay trong hiện tại. An trú bằng cách nào? Thưa quý vị, cái đó là cái hồi xưa thôi, phải không? Cái đó là cái đó hồi trước thôi, cái đó hồi cũ thôi, cái đó hồi năm 1900 hồi đó thôi, hồi nãy thôi, còn bây giờ thì khác. Bây giờ tôi thì sao? Bây giờ phải an trú trong hiện tại, phải buông được những cái đó, phải là người biết sống một mình, thì đó mới là cái người biết tu, thưa quý vị. Thì ở đây nói người biết tu là cái người làm chủ được mình, là cái người biết sống như vậy đó, không để bị kéo lôi, thì đó là cái người mà có thể nói là được an lạc giải thoát. Giờ thêm một cái điểm nữa, đây nói đến cái người không bị lôi cuốn ở trong hiện tại. Không bị lôi cuốn ở trong hiện tại, thì trước khi nói cái vấn đề này thì tôi nhắc một vị thiền sư để cho quý vị thấy. Vì hôm nay tôi muốn nói hoàn toàn nó thuần cái chất về cái phương thức để cho chúng ta áp dụng vào trong cái cuộc sống mà gọi là cuộc sống thiền. Mà hồi nãy tôi nói cái đề gọi là cuộc sống một mình á, cuộc sống thiền. Thì đây là thiền sư Sư Nhan. Ngài là cái người ở Đoan Nham, cái chỗ ngài ở là Đoan Nham. Sư tu như thế này nè, sư tìm đến Đan Khưu, rồi suốt ngày ngồi trên thạch bàn như kẻ ngu. Quý vị thấy, ngài tìm đến cái chỗ đó tên là Đan Khưu. Mấy cái chỗ này toàn là những cái chỗ ở trên núi cao, phải không? Nó không phải là ở dưới thành phố, nó không phải là ở trong chợ, nó không phải là ở cái chỗ đông người. Quý vị nhớ như vậy đó. Rồi suốt ngày ngài ngồi ở trên một cái bàn đá, trên cái thạch bàn, như là cái kẻ ngu vậy đó. Kẻ ngu là sao? Ta nói từ lâu lâu tỉnh tỉnh chớ để bị người gạt, nghĩa là tỉnh tỉnh đừng để vọng tưởng nó kéo. Mà vọng tưởng đó là gì? Hoặc là quá khứ hoặc là tương lai, hai cái về cái đã qua hoặc là kéo thuộc lại, đúng không? Hai trường hợp đó. Thì đó là một vị thiền sư mà sau khi một thời gian Ngài áp dụng cái công phu như vậy đó, thì Ngài được cái công đức, cái tiếng vang đẹp, cho nên rồi bốn chúng về học pháp nơi Ngài, nghĩa là về để mà học hỏi cái cách thức mà tu rất là đông. Thì quý vị thấy cái pháp tu của vị này giản dị, rất là giản dị, không có gì rườm rà hết. Nó nhằm ở trong cái kiểu mà tôi nói là ở một mình, tu một mình đó, không có. Nhưng mà có cái là khi mình có cái danh tiếng rồi thì người này người kia đến họ hỏi Phật pháp hoặc là họ hỏi pháp tu này kia, thì đó là cái chuyện tương lai, khi mà mình thấy rằng mình có thể làm được cái chuyện đó. Còn ngay cái khi mà mình đang áp dụng tu hành đó, thì đây là cái vị sống một mình, tu một mình, tự gọi mình, rồi cũng tự mình ứng thinh trả lời, chứ không có ai mà trả lời cho mình hết, và cũng không gọi ai hết, rồi tự mình nói thôi. Mình gọi rồi mình ứng thinh dạ, rồi tự mình nói thôi, chứ không nói cho ai nghe hết. Tự nói gì? Tỉnh tỉnh, đừng để sau này bị gạt nha. Tức là tự tỉnh tỉnh nha, đừng để quá khứ nó kéo nha, đừng có tơ tưởng tương lai. Vậy là được rồi. Thì ở đây tôi muốn nói đến một cái điểm gọi là không bị lôi cuốn theo hiện tại. Thì Phật dạy như thế này: một người không học, không biết về Tam Bảo, không biết gì về các bậc hiền nhân và giáo pháp của họ, không tu tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân, vân vân. Nghĩa là người không biết gì về Phật pháp. Thì mình không biết gì hết á, cho nên rồi mình bị những cái gì lăng xăng chung quanh đó, nó bu bám, nó kéo lôi. Thì quý vị thấy, như ở đây nói trắng ra, nếu mà mình không biết Phật pháp, mình không có áp dụng được những cái phương thức của Phật dạy trong đời tu hành của mình, và mình cũng không có học hỏi nương tựa vào bất cứ một vị thầy nào là những vị thầy chân chánh để mà hướng dẫn dạy dỗ cho mình tu hành, thì nếu là một cái người mà cái sinh hoạt hàng ngày, cuộc sống hàng ngày như vậy đó, thì cái sinh hoạt của họ, cái cuộc sống của họ như thế nào? Thì quý vị biết rồi, cái cuộc sống mà nếu không có đạo lý, không hiểu gì về Tam Bảo hết, thì cuộc sống đó hoặc là danh, hoặc là lợi, hoặc là sống vì gia đình, hoặc là sống vì những cái gì mà như tất cả mọi người đang sống, đang đấu tranh, nghĩa là đang mà dày xéo với nhau trong cuộc sống hiện tại, mọi người đều là như vậy. Sở dĩ nó có khác là nhờ có đạo lý, thưa phải vậy không? Ví dụ như sở dĩ nó có khác là nhờ quý vị có cái duyên rồi đi chùa, làm lành làm phước, nghe theo sự hướng dẫn của quý thầy, rồi học hiểu Phật pháp, rồi áp dụng được Phật pháp trong đời sống, thì nó có cái khác. Có cái khác đó là mình sống theo Phật pháp, hay hoặc là mình tu theo Phật pháp, hoặc là mình hành trì theo lời của Phật dạy, theo sự hướng dẫn của quý thầy. Còn như không có những cái đó thì cuộc sống của mình nó đặc sệt. Cuộc sống của mình là phải tranh giành nè, phải có địa vị nè, phải có tivi nè, phải có nhà lầu, phải có xe hơi, phải có cái gì đó. Nghĩa là tất cả những cái gì như mọi người, một loạt cuộc sống nó giống như một cái lối mòn như vậy, thì mọi người đều là như vậy. Nhưng ở đây Phật dạy cuộc sống như vậy là cái cuộc sống đánh mất đi hiện tại và bị kéo lôi, hay là nói gọn cho dễ hiểu là đó là cái cuộc sống của một cái người trong hiện tại không dừng được những cái giấy niệm, mất những cái gì nó an ổn, nó hồn nhiên của hiện tại, mà cũng là một cuộc sống, cũng là một sự sống, sinh hoạt như tất cả. Nhưng mà cái sinh hoạt, cái cuộc sống đó là cái sinh hoạt cuộc sống của những cái người, của những cái đối tượng ngay trong hiện tại. Mình không biết mình là gì, ngay trong hiện tại mình không có được một chút xíu, một phút giây nào mà quay về nhận lại, sống lại được với cái hiện tại hiện tiền, mà mình bị mất mình. Thì đó là một cái cuộc sống mà Phật nói rằng bị cuốn theo vọng tưởng, mất đi cái hồn nhiên của hiện tại. Hạng người này trái lại với cái hạng người, cái hạng người mà tôi nói đây là nó có dính dáng, đây là cái hạng người mà chúng ta thấy rằng chúng ta có chút phần đó, là cái hạng người nào? Hạng người có học Phật pháp, có hiểu biết Phật pháp, có áp dụng Phật pháp trong đời sống. Hạng người biết an trú trong hiện tại, biết dừng được những cái tơ tưởng tương lai, biết cắt đứt được những cái dòng miên man suy nghĩ hoặc là bị kéo lôi ở quá khứ. Người đó là cái người gì? Người đó là cái người ngay trong hiện tại không bị gì, không bị mất mình, không bị cuốn, bị trôi, không đánh mất hiện tại. Thì đây quả thực là một cái tinh thần siêu phóng, không bắt chúng ta phải hành trì những cái gì khó khăn, mà đòi hỏi chúng ta phải biết, phải sống, phải nghĩa là quay về an trú ngay trong từng phút giây, để mà gây dựng được cái nếp sinh hoạt vừa hồn nhiên, tự tại, an lạc, giải thoát của chính mình. Thưa quý vị, đó là cái nếp sống, biết sống một mình, gây dựng cuộc sống một mình, không bị vướng quá khứ, không bị mặc cả, bị kéo lôi bởi tương lai. Và cái kết thúc của những cái vấn đề mà tôi muốn nói về cuộc sống một mình đây là tôi muốn nói phải làm sao chúng ta tỉnh, tỉnh chớ lầm vọng tưởng, phải không? Tỉnh, tỉnh chớ lầm vọng tưởng, tỉnh, tỉnh. Quý vị nhớ nghe, tỉnh, tỉnh chứ không phải là mình tỉnh cái này mà không tỉnh cái kia, phải không? Cái nào mình cũng phải tỉnh hết á, nghĩa là thuận mình cũng tỉnh mà nghịch mình cũng tỉnh. Nghĩa là ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi, người kia họ tới họ ca tụng tôi, họ là khen ngợi, họ đề cao, họ tán thán, họ đem những cái gì mà lợi lộc nó thích ý. Thì thưa quý vị, với cái người tu thiền hay là với cái người Phật tử hành thiền biết sống một mình ở đây, nghĩa là phải xử sự như thế nào về cái hoàn cảnh, về cái hiện tượng mà như tôi nói đó, nghĩa là cái gì cũng được người ta ca tụng hết. Thì quý vị nhớ, ngay khi đó mình phải gì? Phải tỉnh. Đó là một cái tỉnh. Phải tỉnh nghe, chứ không là người ta ca mình cái mình lớn lỗ mũi lên hoặc là mình lớn mắt lên là nó cái mặt mình nó coi nó chướng lắm, phải không? Quý vị thấy, sở dĩ con người nó có sự cân đối, cái mũi như thế, cái mắt như thế, cái miệng như thế nó vừa phải thôi. Bây giờ mình để cho một cái nó xì nó lớn ra thì coi nó quái gở lắm. Cho nên mình tỉnh. Đó. Rồi, ví dụ như bất thần có người là họ đến họ mạt sát mình, họ quỷ bán mình, họ chê bai mình, họ nói những cái điều tệ mạt mạ nhục mình, vân vân. Thì bây giờ làm sao? Quý vị nhớ cái người mà đẹp á, ví dụ như cái người nói là người có đôi mắt đẹp quá đi. Mà đôi mắt đẹp là sao? Đôi mắt đó bên đây nó trong sáng đẹp thì bên kia cũng trong sáng đẹp. Chứ cái đôi mắt mà bên đây trong sáng đẹp mà bên kia bị bùa lạch ăn thì thôi đâu có đẹp thôi quý vị, phải không? Cho nên nghe hoặc là bị hoặc là gặp những cái trường hợp như vậy là mình cũng tỉnh. Thì thưa quý vị, giai đoạn này hay là cái đối tượng này mình cũng phải tỉnh. Cho nên tôi nói là phải tỉnh đó. Chớ lầm vọng tưởng. Muốn tỉnh hay là muốn trong mọi cái tình huống mình tỉnh hết á, thì mình phải biết là tất cả những cái đó đều là vọng tưởng, đều là không thiệt. Nghĩa là người tới khen mình, tới tán thán ca tụng mình, cái đó cũng là vọng tưởng, cái đó bên ngoài thôi. Rồi cái người tới chê bai quỷ nhục mình, cái đó cũng là vọng tưởng bên ngoài thôi. Nếu mà quý vị biết như vậy thì quý vị tỉnh hết. Mà tỉnh hết thì mình là cái người đẹp đẽ, cân đối, không có cái gì bất thường, không có những cái hiện tượng mà nó bấp bênh, nó bất ổn trong cuộc sống này. Đó, thì cuộc sống như vậy là cuộc sống thiền. Rồi phải gì nữa? Phải lặng lặng đừng theo vọng tưởng. Cái này là khó thưa quý vị. Lặng lẽ không chấp nhận bất cứ một cái niệm nào hết. Cái này nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sức sống, nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái công phu, tôi có thể nói như vậy. Nghĩa là luôn luôn mình bình thản đối với tất cả các sự kiện. Cho nên với người tu thì các tổ hồi xưa ở trong Tùng Lâm dạy chúng ta như thế này: lành lặng cũng được, đói rét cũng chả sao, thân thể mạnh khỏe tu hành tốt, thân thể bị bệnh hoạn ghẻ lỡ cũng tu hành. Nghĩa là phải có đầy đủ cái sự tỉnh sáng, chấp nhận. Vì sao mà mình chấp nhận được? Vì mình biết tất cả những cái hiện tượng này đều là những cái hiện tượng mà cái kết quả đó từ nơi mình. Ví dụ như bây giờ mình bị ghẻ lỡ, tôi nói giả dụ như vậy, thì mình cũng biết rằng do cái không khéo, do cái nhân như thế nào đó mà cái đó là do chính mình gây, phải không? Ví dụ như mình bị ghẻ ngứa thì do mình ở dơ, tôi nói giả dụ như vậy, chứ đâu phải người khác ở dơ mà mình bị ghẻ ngứa. Nó không có chuyện lạ đời, mà chính mình ở dơ mình bị ghẻ ngứa. Thì nói như thế để cho dễ hiểu. Thì như vậy nói tóm lại với tinh thần người con Phật, cái hậu quả gì, cái sự kiện gì, cái việc gì mà nó đến ngày hôm nay bây giờ đây là do mình đã gây, do mình đã tạo, do cái nhân mà chính mình gây hôm nào đó, lúc nào đó, ngày nào đó. Rồi bây giờ nó đến đây để làm gì? Để cân bằng tương xứng, gọi là luật nghe. Hồi xưa mình gây nó mạnh, nó lớn, thì bây giờ đến đây nó cân bằng lại, bù đắp nếu mình chưa bù đắp được. Hoặc là hồi xưa mình gây những cái gì nó tươi tắn, nó tốt đẹp, thì đến đây để cân xứng lại, để bù đắp. Nói tóm lại cuộc sống này là bù đắp, thù đáp. Cuộc sống này là trả vai, hay là nói theo thế thường là nợ nần với nhau. Thì quý vị hiểu như thế rồi thì quý vị tự nhiên quý vị thấy giải thoát tức khắc thôi, không có sợ sệt, cũng không có mong cầu cái gì hết. Sở dĩ mình sợ sệt là tại vì mình chưa thấy thực được vấn đề, phải không? Mình sợ sệt là mình cứ nghĩ rằng hồi đó cái đó là của ai đó. Ví dụ như mình nói ông già tôi hồi đó ông có mấy ký vàng, ông để trong góc nhà nào đó, giờ ông mất rồi. Rồi mình sợ sệt, hoặc là hồi đó nó 3 ký mà bây giờ nó còn có 2,5 ký chẳng hạn. Mình cái đó là cái của ông già mình, cho nên mình mới sợ sệt. Mình biết không có rõ, mình nắm không có rõ, cho nên mình sợ sệt. Chứ đằng này cái đó là cái của mình mà. Cái số vàng đó là số vàng của mình, chính mình gầy dựng nó là của mình. Thì mình biết rõ ràng nó có mất mát đi đâu thưa quý vị. Là cái nhân quả là cái gì nó cụ thể trước mắt. Mà người tu nắm được nhân quả, hành xử, xuất xử đúng với cái tinh thần nhân quả, thì rõ ràng trong cuộc sống của mình, mình an nhiên sống. Tôi muốn nói là cuộc sống giải thoát, không sợ cái gì, cũng không có mong cầu cái gì mà nó ngoài cái tầm tay, nó ngoài cái mà mình mong cầu hảo quyền đó. Nó không phải như vậy. Thành ra cái người tu cũng là một con người trong sự sống, cũng sinh hoạt, cũng như tất cả trong cái cộng đồng xã hội. Nhưng mà mình có gì? Mình có giải thoát, mình có an lạc, mình sống, biết sống, không như tất cả. Sở dĩ không được giải thoát, không được an lạc là do gì? Không biết sống. Không biết sống cho nên mong cầu, mong cầu mà không được thì khổ, vân vân. Rồi tự mình bài, tự mình gây dựng những cái khổ. Rồi mình than, mình kêu cứu, mình cầu khấn để được hết khổ. Nhưng mà thực tình á, cầu khẩn nghiêng kêu cầu hoặc là mình sợ sệt vân vân, đâu có hết khổ thưa quý vị. Cầu khẩn cho hết khổ cũng không hết khổ, mà kêu cầu kêu cứu cho hết khổ cũng không hết khổ. Chỉ có mình biết rồi mình làm chủ được, mình không có bị những cái đó nó làm cho mình khổ nữa thì mình mới hết khổ thôi, phải không? Mình biết được thực chất của nó như vậy thì mình hết khổ thôi. Cho nên ở đây người tu thì phải tỉnh tỉnh, chớ có lầm bởi những cái giả cảnh bên ngoài, mà phải biết rõ rằng tất cả những cái đó là vọng tưởng. Đó là cái tinh thần, cái pháp mà để mình áp dụng, mình tu trong cuộc sống hàng ngày. Rồi mình phải lặng, lặng tức là phải gan dạ, phải chấp nhận bình an, để mà gì? Đừng có chạy theo những cái vọng tưởng, phải không? Không có lăng xăng ngược xuôi nữa, mà mình phải biết làm sao mình tỉnh táo, mình lặng lẽ, đừng để vọng tưởng kéo lôi, cũng đừng chạy theo bất cứ một cái gì ở bên ngoài, thì như vậy mình mới giải thoát được. Tôi muốn nói cái tinh thần giải thoát của đạo Phật chân chính nhất là mình không bị kéo lôi, mình không chạy theo cái gì. Trong lòng chúng ta còn mắc muốn cái gì, còn bị kéo lôi là chúng ta không giải thoát. Chúng ta còn chạy theo cái gì, còn đắm trước cái gì đó, mắc muốn cái gì đó là chúng ta không được giải thoát. Cái đỉnh cao nhất của người tu Phật là giải thoát. Quý vị có đồng ý vậy không? Không ai đến với đạo Phật mà muốn cho mình bị vướng hết, phải không? Mà Phật Bồ Tát được giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Mình là con của Phật, mình là Bồ Tát con, mình đang trong cái đà, cái hướng là sẽ thực hiện được cái đạo giải thoát đó. Và cái đạo giải thoát thì nó phải như vậy đó, không bị kéo lôi, không chạy theo cái gì hết thì mới được giải thoát. Chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, chúng ta bình tĩnh, cái công phu tu hành của chúng ta chừng ấy thôi thưa quý vị. Hay là cái nếp sống của chúng ta an trú trong hiện tại, chúng ta biết sống một mình, chúng ta không bị bất cứ những cái cảnh duyên gì chung quanh nó quấy rầy chúng ta, thì đó là cái người sống được với hiện tại, an trú trong hiện tại, sống được với mình, sống một mình, sống cho chính mình. Thì cái pháp tu hay là tu thiền, nói cho cùng nó là những cái gì nó trước mắt, nó bình thường như vậy đó. Chúng ta nhớ nó không phải là cái gì nó mông lung, nó không thực tế. Thiền thì nó phải thực tế như vậy đó quý vị, nó không phải là những cái tràng lý luận đâu. Mà sở dĩ mình phải nói với nhau để mà hiểu, trình bày cho cảm thông thì phải nói như vậy, chứ thực tình là mình biết sống một mình. Thì tất cả chúng ta với một cái hướng chung, tâm thành gầy dựng cái cuộc sống, sống một mình, sống an lạc và đảm bảo giải thoát. Đó là cái nguyện và cái hành của chúng ta ngay bây giờ có thể đạt được, có thể thực hiện được trong cuộc sống này. Tất cả chúng ta nhờ sự gia bị của Tam Bảo sẽ thành công, thưa quý vị. Tôi chỉ dám nói rằng sẽ thành công. Bây giờ thì không biết là ai thành công, mà sẽ thành công thì tất cả chúng ta đây đều thành công hết. Xin quý vị chắp tay lại để hồi hướng. Nguyện